Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 593, Tiêu Liệt Dương vs Thiên Kiếm Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ phách thành một chỗ, Tô Hạo bóng người chậm rãi theo trong hư không bước ra. Lần này sử dụng thế tử phù, Tô Hạo cũng không có truyền tống bao xa. Hắn ngẩng đầu hướng về vừa mới đại chiến địa phương nhìn lại, trong miệng trầm giọng nói ra, xem ra lần này ngăn cản đến lợi không chỉ có là ta, còn có Đại Càn Vương Triều. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thân hình hắn đột nhiên một bước, đằng không mà lên, xuất hiện tại một chỗ trên nóc nhà, ngẩng đầu vương triều nơi xa nhìn lại. Lúc này, tại bọn họ vừa mới giao chiến địa phương, xuất hiện một vòng thật lớn mặt trời. Cái này vòng thật lớn mặt trời phát tán ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm thiêu đốt lấy chung quanh hư không. Chung quanh hư không tại cỗ này ngọn lửa nóng bỏng dưới, xuất hiện vô số khí lưu ba động. Tô Hạo đứng tại trên nóc nhà đều có thể cảm nhận được cái này cỗ sóng nhiệt. Cái này là làm sao ai là, thực lực thật là mạnh. Tô Hạo cảm thụ được chung quanh phát ra nhiệt lượng, trong lòng cảm thán nói. Hô, tại cái kia thật lớn mặt trời bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, thân hình này khôi ngô dị thường, khuôn mặt cùng Tiêu Liệt Diễm có chút tương tự. Đại La Tông, Thiên Kiếm Tử, ngươi dám giết ta người của Tiêu gia. Người tới đứng ngạo nghễ hư không, đối với cõng trường kiếm nam tử lạnh giọng nói. Thanh âm mặc dù xa, nhưng là tại phía xa hồ phách thành Tô Hạo lại có thể nghe rất rõ ràng, người tới thực lực khủng bố. Cái kia cõng trường kiếm nam tử là Đại La Tông Thiên Kiếm Tử. Tô Hạo trong miệng trầm ngâm, tâm lý thầm nghĩ, người tới hẳn là Tiêu gia cường giả, nhìn cái này thanh thế hẳn là Tiêu gia động thiên cảnh tồn tại, cũng không biết là động thiên cảnh mấy tầng. Không biết có thể hay không giải quyết hết cái này Thiên Kiếm Tử, giúp ta báo một chút thù. Dù sao Tô Hạo chính hắn thế nhưng là bị người khác buộc sử dụng thế tử phù, tùy cơ nhiệm vụ, ký chủ bị Đại La Tông Thiên Kiếm Tử bức bách, sử dụng thế tử phù trốn qua một kiếp. Đây là một cái sỉ nhục, ký chủ cần phải hồi báo phần này sỉ nhục, hồi báo sỉ nhục phương thức tốt nhất thì máu tươi, mời ký chủ trọng thương Thiên Kiếm Tử hoặc là chém giết Thiên Kiếm Tử. Dùng máu tươi của hắn đến hồi báo phần này sỉ nhục, trọng thương Thiên Kiếm Tử, khen thưởng 200.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thể, chém giết Thiên Kiếm Tử, 500.000 đánh dấu đáng giá, 12 tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thể. Quảng cáo, cái này đều có thể phát động nhiệm vụ, bất quá Thiên Kiếm Tử thực lực bất phàm, muốn trọng thương hoặc là chém giết hắn, tạm thời giống như không có cơ hội. Tô Hạo tâm tư chuyển động. Ánh mắt thì là chăm chú nhìn cái kia phát tán hồng quang chân trời. Bên trong thành rất nhiều người, giống như hắn yên lặng nhìn về phía nơi xa. Đột nhiên một tên võ giả dậm chân mà ra, thân hình phi nhanh, hướng về cái kia hồng quang phát ra phương hướng mà đi. Tiêu gia, hỏa vực chủ nhân chân chính, vừa mới tiếng vang đó bên trong thì nâng lên có người giết người của Tiêu gia. Đây tuyệt đối là một cái đặc biệt lớn tin tức. Một người đều đến tiếp sau người. Có theo chen chúc mà ra. Cường giả ở giữa giao thủ, thế nhưng là rất náo nhiệt. Tô Hạo nhìn lấy tuôn ra đi ra đám người, trầm tư một lát sau, khuôn mặt chuyển biến, còn đổi một bộ quần áo, theo chứa đựng trong giới chỉ, lấy ra một cây trường cung đen nhánh vô cùng, coi trọng không có cái gì còn lại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên nếu như nhìn kỹ. Liền sẽ cảm giác cái này trường cung có thể hấp thu linh hồn của con người đồng dạng. Thanh này trường cung là Tô Hạo tùy cơ đánh dấu thu hoạch đến, tên là Thôn Phệ Chân Ma Cung, phối hợp hắn địa ngục chân ma khí, có thể bộc phát ra cường đại lực sát thương. Hắn muốn nhìn một chút, có cơ hội hay không đánh lén cái kia Thiên Kiếm Tử. Đem trường cung dùng vải vóc bao vây lại, theo trên lưng trường cung, theo võ giả đám người, hướng về hổ phách ngoài thành tiến đến. Lúc trước Tô Hạo bọn họ giao chiến địa phương, Thiên Kiếm Tử thần sắc ngưng trọng nhìn lấy theo Liệt Dương bên trong đi tới nam tử áo đen tóc đen, ánh mắt chính nhìn về phía cõng trường kiếm Thiên Kiếm Tử. Tiêu Liệt Dương, Tiêu Liệt Diễm không phải ta giết, ngươi cần phải rõ ràng, ngược lại ngươi cần phải cảm tạ ta, dù sao ta ra tay giúp đỡ. Thiên Kiếm Tử nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện bóng người nói. Thiên Kiếm Tử, nếu như ngươi thật muốn ra tay. Đệ đệ ta tuyệt đối sẽ không chết, ta nhìn trận này chặn giết, thì là các ngươi Đại La Tông dự mưu. Nam tử kia tại tiếng nói hạ xuống xong, một cỗ to lớn uy áp bận bịu giống như rời núi lấp biển, bao phủ hướng Thiên Kiếm Tử. Thiên kiếm tử tại cái kia cỗ uy áp bao phủ xuống thời điểm, một cỗ kiếm khí xuất hiện tại hắn bên cạnh, đem cỗ uy áp ngăn trở. Hắn ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lộ ra âm trầm, nhìn lấy Tiêu Liệt Dương nói. Chúng ta Đại La Tông đệ tử, có thể không phải là các ngươi Tiêu gia tùy tùng, muốn phải chiến lời nói, ta có thể phụng bồi. Tay phải vung lên, nhất thời vác tại phía sau hắn trường kiếm, tuốt ra khỏi vỏ, rơi vào ở trong tay của hắn, sau đó trường kiếm trong nháy mắt bổ ra. Võ giả xưa nay không đùa nghịch cái gì mồm mép, động thủ là lựa chọn tốt nhất, ai mạnh người nào nói rất đúng. Một cỗ kiếm khí bén nhọn hóa thành to lớn cột sáng, hướng về Tiêu Liệt Dương bao phủ tới. Một kiếm phách thiên địa, một kiếm chấn sơn biển, Tiêu Liệt Dương nhìn lấy ngút trời mà tới kiếm khí, cười lạnh một tiếng. Nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi không có bao nhiêu tiến triển a, vậy ngươi biết được bây giờ ngươi ta chênh lệch. Tiêu Liệt Diễm phải chân vừa bước hư không, nhất thời tại dưới chân hắn hư không xuất hiện vô số vết rách, một cỗ mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng từ trên người hắn hiện ra đến, mà phía sau hắn cái kia vòng hạo nhật cũng bộc phát ra cường đại quang mang, đem Tiêu Liệt Diễm phụ trợ giống như lửa thần đồng dạng. Đại Nhật Liệt Dương quyền, hắn một quyền đánh ra, một cỗ to lớn mặt trời gay gắt theo hắn quyền đầu bên trong tuôn ra, cái này mặt trời gay gắt vừa ra, hảo quang sáng chói bao phủ thiên địa, che khuất trước bầu trời mặt trời. Giờ phút này hắn cũng là duy nhất mặt trời, suy, quyền đầu bộc phát ra Liệt Dương cùng kiếm khí kia đụng vào nhau, nhất thời cái kia ngút trời kiếm khí tại Liệt Dương trùng kích vào, lại bị bốc hơi rơi, giống như không có tồn tại đồng dạng. Thế mà, cái kia cỗ phát tán nóng rực quyền đầu, tiếp tục hướng về thiên kiếm tử công kích mà đi. Cái này sao có thể, nhìn lấy kiếm khí bị cái kia quyền đầu dung luyện rơi, thiên kiếm tử lộ ra vẻ không tin, trường kiếm trong tay của hắn nâng lên, nhưng là cái kia quyền đầu đã đạt tới trước mặt hắn. Nhất thời không gian xung quanh ở cái này Liệt Dương bao phủ xuống, trong nháy mắt ngưng động, để hắn không có tránh né địa phương. Quảng cáo, Me Chu Hiên Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, phốc phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi nôn tại chính mình trên trường kiếm. Lấy tâm luyện kiếm, kiếm khí tống hoành tam vạn lý. Hắn phun ra một ngụm máu tươi về sau, lập tức khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm khí ngưng tụ, xé rách không gian xung quanh, sau đó trường kiếm trong tay, hóa thành một đạo sáng chói kinh khủng kiếm khí. Lại lần nữa hướng về mặt trời gay gắt giống như quyền đầu đánh tới. Oanh, oanh, cường đại kinh khủng kiếm khí cùng cái kia Liệt Dương đụng vào nhau, kiếm khí biến mất, nhưng là cái kia Liệt Dương vẫn tại. Nhất thời cái kia cõng trường kiếm nam tử trên mặt phát ra vẻ kinh ngạc, công kích của hắn vẫn không có phá mất một quyền này. Tại thiên kiếm con kinh hãi thời điểm, cái kia Liệt Dương giống như quyền đầu đã đến trước mặt hắn. Kiếm khí tới người, không động kiếm khí lồng. Thiên kiếm tử ngửa mặt lên trời gào thét, quần áo cổ động, quanh thân kiếm khí không ngừng phun trào, bảo hộ ở trên thân thể hắn. Oanh, Liệt Dương giống như quyền đầu đem thiên kiếm tử bao phủ lại, phát ra một trận tiếng nổ. Làm tiếng nổ vang tán đi về sau, một thân bừa bộn, cả người là huyết thiên kiếm tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người hắn khí tức cực độ bất ổn, nhưng lại không có từ không trung ngã xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Liệt Dương. Muốn nói cái gì? Nhưng là cái kia Tiêu Liệt Dương lại mở miệng trước nói. Ngươi bây giờ, ở trước mặt ta, không phải nhất quyền chi địch, ý thức của ngươi bên trong, khẳng định có ta muốn. Đang khi nói chuyện, cái kia Tiêu Liệt Dương, tay phải vươn ra, trực tiếp chụp vào thiên kiếm tử đầu. Hắn muốn siêu hồn, một câu chuyện giã sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.